Chương trình phát thanh tìm hiểu huyền bí. Đây là chương trình phát thanh tìm hiểu huyền bí do Hội Tâm Linh Học thực hiện. Mỹ Thúy xin kính chào quý vị thính giả, xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an. Thưa quý thính giả, chương trình tìm hiểu huyền bí được phát thanh hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm trên làn sóng 106.3 FM. Trong buổi phát thanh đêm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe bài khảo luận Linh hồn có trở lại hay không của Thanh Lam, một chuyên gia về môn siêu hình. Tác giả đã lần lượt nêu ra những quan niệm về linh hồn của tôn giáo cũng như của khoa học và sau đó giới thiệu bộ môn triệu hồn như một bằng cớ rõ rệt nhất về sự hiện hữu của cõi tâm linh. Và sau đó chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với chị Phương Trâm, hội viên Hội Tâm Linh Học, để chờ giải đáp những thắc mắc liên quan đến đề tài này. Quý vị có thể tham dự bằng cách gọi vào đài để nêu câu hỏi hoặc lấy hẹn nếu cần đến sự giúp đỡ của Hội Tâm Linh Học. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận điện thoại của quý vị sau buổi phát thanh. Xin quý vị liên lạc số điện thoại 714-530-0550, 530-0550. Và bây giờ Mỹ Thúy xin kính mời quý vị theo dõi bài viết Linh hồn có trở lại hay không? Từ thuở khai thiên lập địa, con người luôn thắc mắc mình là ai, từ đâu đến, sẽ đi về đâu. Và câu hỏi quan trọng nhất là ngoài thân xác, phải chăng còn có một cái gì đó vô hình, gọi là linh hồn, chi phối toàn bộ hoạt động của con người. Hầu như nhân loại qua các tôn giáo tin và chấp nhận có linh hồn, xem đó là điểm linh quang bất diệt. Sự tin tưởng này chính là tính điều căn bản cho các tôn giáo. Có khác chăng là lối giải thích về sự hiện hữu của linh hồn của các tôn giáo được biểu hiện dưới nhiều cách khác nhau. Theo đạo Cao Đài, linh hồn con người là bất diệt. Sau khi chết thì linh hồn sẽ đi lên các tầng trời khác nhau tùy theo sự cầu nguyện của người thân. Do đó, người theo đạo Cao Đài sau khi chết sẽ được cúng kiến liên tiếp 11 tuần để được hướng dẫn đi lên 9 tầng trời. Người có tu hành thì khi vào tầng trời thứ nhất, liền được thần linh dẫn đường cho khỏi đi lạc để đi tiếp lên các tầng trên. Còn những người không có đạo, thiếu tu, khi hồn lìa xác không có ai dẫn dắt nên dễ bị lạc đường, xa vào tay chúa quỷ. Ngoài ra, Cao Đài còn có kinh cầu hồn được đọc ngay sau khi người vừa chết, cho đến khi hạ quyệt, để thức tỉnh linh hồn mà khi còn sanh tiền, mãi mê theo danh lợi, tạo nhiều nghiệp chướng. Những người theo Kitô giáo tin rằng linh hồn và thể xác con người do Thiên Chúa tạo nên và linh hồn sẽ sống đời đời. Chữ linh hồn và thần khí được dùng trong Kinh Phúc Âm với nhiều nghĩa khác nhau. Sách Sáng Thế nói rằng Thiên Chúa tạo nên thân xác con người từ đất, thổi thần khí vào để ban sự sống, và bởi đó con người trở nên một linh hồn sống động. Ở đây, chữ linh hồn được dùng để chỉ toàn thể con người, gồm thân xác và linh hồn. Trong Khải Huyền, lại được dùng khác đi, khi Thánh Gioan trông thấy các linh hồn của những người đã chết vì phúc âm. Chữ linh hồn ở đây không chỉ về toàn thể con người, bao gồm thân xác, nhưng để chỉ phần phi vật chất là thần khí, không bị chết. Tuy linh hồn sống đời đời, nhưng sau khi chết, linh hồn người thiện lành được lên thiên đàng, còn linh hồn người xấu phải xuống quả ngục. Ngoài ra còn có linh hồn cũng được cứu rỗi, nhưng phải trải qua một cuộc được thanh luyện bằng lửa ở một nơi được gọi là luyện ngục. Tín đồ Thiên Chúa có lễ cầu hồn hàng năm vào ngày 2 tháng 11 được dành để cầu nguyện cho các linh hồn của những người đang ở nơi luyện ngục sớm được lên nước thiên đàng. Luyện ngục là nơi để thanh luyện các linh hồn đã chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa sạch hết mọi tội và chưa làm việc đền tội. Các linh hồn ra khỏi trần gian không còn có thể làm được việc gì lành để cứu mình, nên chỉ trông cậy vào những người còn sống, lập công cầu nguyện cho mình để rút ngắn thời gian thanh luyện. Vì thế mà giáo hội thường xuyên kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội để họ được sớm giải thoát khỏi tội lỗi. Phật giáo không công nhận linh hồn, cũng như không có linh hồn chuyển dịch. Đạo Phật chỉ chủ trương nhân quả, một hậu quả nào phát sinh cũng đều có nguyên nhân trước đó. Những người theo đạo Phật tin vào thuyết luân hồi. Các kinh sách Phật đều có những câu chuyện về đầu thai, luân hồi, nghiệp báo. Và vì vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu không phải linh hồn thì cái gì đi luân hồi đầu thai? Cái gì làm chủ thể cho dòng sinh tử? Phật giáo cho rằng nếu sau khi chấm dứt đời sống mà dục vọng đều đã tiêu diệt hết, vô minh không còn hiện hữu và các chủng tử đều đã trở thành vô lậu, tâm thức trở về nhập với bản thể sáng suốt thì dòng sinh mệnh không còn tiếp diễn nữa. Còn nếu dục vọng vẫn còn thì tâm thức vẫn còn trong trạng thái ô nhiễm, chưa có thể thoát sinh tử luân hồi, do đó dòng sinh mệnh vẫn phải được tiếp nối. Tất cả những nghiệp nhân của con người về ngôn ngữ, ý nghĩ, hành vi cùng tất cả những cảm giác đều trở về tiềm phục trong tâm thức của con người, không hề mất đi đâu cả. Chúng tạo thành một động lực gọi là nghiệp lực, đẩy con người vào một dòng sinh mệnh mới, một kiếp sống mới. Phật giáo quan niệm đời người giống như ngọn đèn dầu, mà thân xác là thân đèn, tim đèn và dầu. Ngọn lửa chính là tinh thần. Cả hai đều biến chuyển không ngừng, không phải đồng nhất mà cũng không phải sai dị, tức là phi nhất phi dị. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thời gian gần đây, đặc biệt trong các ngành thiên văn, địa chất, khảo cổ, đã vạch trần nhiều giáo điều có tính cách huyền thoại của một vài tôn giáo, làm phương hại đến đức tin của một số đông tín đồ. Hơn thế nữa, có người cho rằng chết là hết, không hề có thế giới bên kia, để rồi chỉ tập trung lo cho kiếp sống hiện tại, cho những mối lợi vật chất trước mắt. Khoa học cũng có những nỗ lực nghiên cứu thế giới tâm linh, nhất là tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn. Nhiều cuộc khảo nghiệm khoa học đã được tiến hành. Người ta tìm cách cân thân xác con người trước và sau khi chết, với hy vọng có thể đo được trọng lượng của linh hồn. Nhiều người có kinh nghiệm cận tử, có nghĩa là near death experience, được phỏng vấn kể rằng họ đã đi qua một con đường hầm, thấy những vùng ánh sáng, có người thấy mình bay lơ lửng, có người thì gặp những người thân quen đã qua đời từ lâu. Gần đây, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát hiện ra được một khu vực trong não bộ mà mỗi khi kích thích vào đó, con người sẽ có cảm giác thoát xác. Khu vực não nói trên có tên là Angela Gyrus, thuộc bán cầu não phải. Trong một ca trị bệnh, nhóm nghiên cứu của Olaf Blanke, Đại học Ghent của Thụy Sĩ, đã dùng điện cực kích thích vào vùng não này của một nữ bệnh nhân 43 tuổi. Đột nhiên bà ta nói rằng linh hồn bà ta đang trôi bồng bềnh trên thân xác và đang nhìn xuống đó. Các nhà khoa học đã kích thích não bộ của nữ bệnh nhân này 3 lần. Trung bình mỗi lần, cảm nhận thoát xác của bà ta chỉ kéo dài khoảng 2 giây. Lúc ở trạng thái bồng bềnh, nữ bệnh nhân nói, tôi thấy mình đang nằm trên giường, thấy từ trên cao, nhưng chỉ nhìn được đôi chân thôi, và tôi thấy đôi chân ấy ngắn hơn bình thường. Khoảng 10% bệnh nhân hôn mê kể rằng họ có chứng nghiệm về hiện tượng thoát xác. Ngay cả những người bị ngất do chấn thương, bị đau đầu hoặc co giật thần kinh đột ngột cũng có thể có thấy như vậy. Ông Planke phỏng đoán rằng cảm giác thoát xác xuất hiện do não bộ thiếu oxy dẫn tới hạn chế một chức năng nào đó của khu vực Angular Gyrus tại bán cầu não phải. Tuy vậy, cho dù khoa học có tiến đến đâu chăng nữa, mãi mãi cũng không thể giải thích những hiện tượng liên quan đến thế giới vô hình, vì không thể dùng phương tiện vật chất để cân đo, khám phá những gì thuộc về tâm linh. Hội tâm linh học quan niệm, linh hồn được ví như người tài xế, chiếc xe là thân xác, động cơ là sự sống, nhiên liệu là thực phẩm. Tài xế là nhân vật chính, điều động toàn bộ chiếc xe, cũng như đích đến, phải lo giữ gìn và chăm sóc chiếc xe, để khi cần đến thì chiếc xe sẽ phục vụ hữu hiệu cho mình. Một người ngay sau khi qua đời thì linh hồn ngay lập tức được chư vị thần linh giám sát chặt chẽ để xếp đặt cho cuộc sống kế tiếp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, một vài linh hồn có thể trở về lại dương thế để gặp gỡ người thân dưới sự cho phép và giám sát của các đấng thần linh. Trong hơn 20 năm qua, Hội Tâm Linh Học đã dùng phép triệu hồn, một nghi thức nhằm xin phép đưa hàng ngàn linh hồn trở về dương thế, gặp gỡ gia đình. Thật ra, nghi thức gọi hồn trở về dương thế không mấy xa lạ đối với nhân loại. Từ ngàn xưa, con người ở khắp nơi trên trái đất này đã biết cách đưa hồn về trần gian. Từ các bộ lạc trong rừng sâu cho đến các tông phái ở thành phố văn minh, các buổi lễ cầu hồn được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Các pháp sư có thể dùng bùa chú để gọi hồn, các am miểu dùng phương pháp đánh đồng thiếp, thậm chí người ta còn dùng phương tiện cầu cơ. Tất cả đều mang lại ít nhiều kết quả. Hội Tâm Linh Học sử dụng phép triệu hồn như là một phương tiện hữu hiệu để giúp đưa hồn trở về dương thế, giải quyết những vấn nạn mà họ đã để lại cho gia đình. Nghi thức triệu hồn được thực hiện khi thật sự cần thiết, hơn là vì gia đình thương nhớ hoặc vì tò mò muốn biết, xem người thân sau khi chết bây giờ đang ở đâu và làm gì ở thế giới bên kia. Phép triệu hồn của hội không dùng đồng tử chuyên nghiệp như những nơi khác. Trái lại, khi mời về, hồn sẽ chọn một trong những thân nhân của mình để tá khẩu, điều động thân xác, nói chuyện với gia đình. Có thể nói phương thức dùng chính người trong gia đình để tiếp hồn là phương thức ít có nơi nào làm được từ xưa đến nay. Như đã nói trên, không phải lúc nào cũng có thể đưa một linh hồn về trần thế. Muốn làm việc này, ít ra cũng phải có lý do chính đáng, như là chết bất đắc kỳ tử, gia đình gặp nhiều khó khăn sau khi người thân qua đời. Cái chết có phần mờ ám, để lại nhiều nghi vấn chung quanh. Có nhiều hiện tượng xảy ra trong nhà, như có người thấy hồn xuất hiện, có phá thai và gặp nhiều bất trắc trong cuộc đời. Trong nhiều năm qua, phép triệu hồn đã mang lại lợi ích lớn lao cho nhiều người, giải quyết được những bế tắc mà phương tiện đời bị hạn chế. Xin kể ra đây một vài câu chuyện để làm ví dụ. Trường hợp bà dì dẫn cháu nhỏ đi chơi sở thú, cháu bị hụt chân, rớt xuống sông chết đuối. Mẹ đứa bé gái đâm ra thù hận cô em gái, vì cho rằng cô đã gây ra tai nạn cho con bà. Còn người em cũng đau khổ khôn cùng vì mặc cảm. Nỗi khổ kéo dài hàng chục năm, cho tới khi cầu hồn cháu bé. Cháu về cho biết là đã tới số, bà dì không có lỗi. Tiết lộ này đã giải tỏa được nỗi khổ của bà dì và đồng thời tái lập mối thân tình của hai chị em. Một câu chuyện tương tự đã xảy ra như sau. Có một người vợ vì lý do gì đó đã lớn tiếng la mắng chồng. Ông bực bội phóng xe, bị tai nạn chết. Bà vợ đau khổ vì cho rằng mình đã gây ra cái chết của chồng. Khi cầu hồn, ông về cho biết đã tới số, khiến lái xe quên nhìn bên hông mới bị tai nạn. Nhờ đó mà người vợ hết đau khổ vì mặc cảm tội lỗi. Một trường hợp khác, người con rể bị gia đình vợ nghi ngờ ăn cắp tiền bạc của nhạc mẫu, nay đã quá cố. Khi cầu hồn, bà mẹ vợ về cho biết là không hề bị mất tiền. quan tình của chàng rể nhờ đó mới được cởi mở. Thêm một thí dụ nữa là chuyện gia đình bất đồng ý kiến trong việc chôn cất người chết. Người chồng vừa qua đời, bà vợ muốn chôn nhưng các con thì đòi quả thiêu. Việc này khiến cho gia đình xào xáo, khó lòng giải quyết. Cầu hồn về, ông chồng bảo là đã chết rồi, thân xác chôn hay thiêu không thành vấn đề. Ông khuyên các con nên nghe lời mẹ cho tròn chữ hiếu. Thế là xong, mọi bế tắc đều giải tỏa. Về các trường hợp phá thai, câu chuyện sau đây cũng đáng suy gẫm. Một cô gái hay phá thai, thường gặp xui xẻo và đôi lúc nóng giận vô cớ. Hồn các bé về bảo rằng hay quấn quýt bên mẹ mà bà không hay biết. Các cháu tìm cách gây xui xẻo để dục cô tìm đến các nơi làm quyền bí, xin giúp đỡ. Tại đây khám phá ra những đứa con xúc xổ vô danh và yêu cầu cô tiếp xúc và nhìn con của mình. Hồn các bé về đòi hỏi mẹ phải có trách nhiệm tôn trọng sinh mạng con cái. Chúng khuyên mẹ sám hối để chuộc tội và hứa không bao giờ tái phạm. Sau buổi cầu hồn, cô gái này đã thay đổi hẳn nếp sống và làm ăn phát đạt. Còn vô vàn thí dụ khác, nhưng thì giờ có hạn, chúng tôi không thể kể hết ra được những câu chuyện cầu hồn tiêu biểu để thấy nhiều lợi ích lớn lao khác của bộ môn. Một điểm quan trọng cũng cần lưu ý là người tiếp hồn hoàn toàn tỉnh táo, mặc dầu không tự ý điều khiển thân xác hay lời nói của mình như khi bình thường. Một buổi cầu hồn như vậy kéo dài từ nửa tiếng cho đến 45 phút dưới sự kiểm soát của người chủ lễ. Cầu hồn ở hội tâm linh học là một việc làm có hiểu biết, có giá trị cao về mặt tâm linh. Đây rõ ràng là một phép lạ, mang lại nhiều lợi ích đời lẫn đạo cho mọi người tham dự. Là một dịp may hiếm có để chứng nghiệm sự hiện hữu của thế giới tâm linh và nhất là sự trở lại của linh hồn. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Giả đang nghe chương trình phát thanh Tìm Hiểu Quyền Bí trên làn sóng 106.3 FM vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm. Quý vị cũng có thể gọi vào đặt câu hỏi qua các số điện thoại 714-530-0550 Và bây giờ, như Mỹ Thúy đã thưa cho quý vị lúc nãy, Mỹ Thúy xin được giới thiệu chị Phương Trâm, hội viên Hội Tâm Linh Học. Xin mời chị có lời chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài và xin kính chào chị Mỹ Thúy.
Dạ, chào chị. Thưa chị, xin chị cho biết là mỗi khi nhờ cầu hồn thì có tốn kém nhiều lắm hay không? Như là tốn phí cho lễ chật hay là thù lao chẳng hạn?
Thưa quý vị, thưa chị Mỹ Thúy, Hội Tâm Linh Học là một hội bất vụ lợi. Thành ra tất cả những giúp đỡ của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí. Lễ vật thì do gia chủ sắm sửa thì có tính cách tượng trưng thôi. Thí dụ như là hoa, ngũ quả, còn nhang đèn thì tùy quý vị mang đến cũng được, hoặc là hội chúng tôi cũng có sẵn.
Thưa chị, thí dụ như là chúng tôi muốn mời hội đến cầu hồn tại nhà của chúng tôi thì có được không thưa chị?
Thưa chị, trừ những trường hợp ngoại lệ đặc biệt, còn đa số những cái buổi cầu hồn nó thì nên tổ chức ở hội thì tốt hơn.
Thưa chị, những người công giáo thì có cầu hồn cho thân nhân của họ có được không thưa chị?
Thưa chị, với lại thưa quý thính giả, phép cầu hồn nó thì không có phân biệt tôn giáo hay là sắc tộc gì hết. Trong thời gian qua, chúng tôi có mang lại kết quả tốt đẹp cũng cho nhiều người tham dự trong mọi tôn giáo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đề nghị với quý vị nên tham khảo với quý vị hướng dẫn tinh thần tôn giáo trước khi đến gặp chúng tôi.
Thưa chị, phép cầu hồn của hội không qua trung gian của đồng tử chuyên nghiệp. Nhưng nếu chỉ có một người tham dự thôi, thì ai sẽ tiếp hồn cho người này để nói chuyện thưa chị?
Thưa chị, với lại thưa quý thính giả, trong trường hợp mà chỉ có một người tham dự thì chúng tôi hoặc là có thể lấy lời nhắn của người thân quá cố, hoặc là chúng tôi có thể cho người này tiếp hồn và trao đổi với hồn bằng ý tưởng trong đầu thôi. Tuy nhiên nếu mà càng đông người tham dự thì tốt hơn.
Dạ, nhưng mà tại sao phải cần đông người tham dự thưa chị?
Dạ thưa chị, thì nếu mà càng nhiều người tham dự đó thì có nhiều lời cầu nguyện hơn, thì có thể là động lòng chư vị hơn.
Dạ.
Chư vị sẽ thấy là cái gia đình này đoàn kết, có nhiều người thương yêu, cái người đã qua đời.
Dạ.
Thì tốt hơn.
Dạ.
Và khi mà cầu hồn về cũng là một cái chuyện rất là hy hữu, cũng giống như một phép lạ vậy đó.
Dạ.
Thành ra nếu mà nhiều người chứng kiến thì tốt hơn. Với lại khi hồn người chết về đó thì họ cũng muốn gặp đầy đủ những người thân gia đình, thành ra càng đông đủ càng tốt.
Dạ. À, thưa chị, thì xin chị cho biết là thí dụ lỡ hồn vào rồi thì ở luôn không có ra thì sao chị?
Dạ thưa quý vị với lại thưa chị Mỹ Thúy, tất cả những cái diễn tiến của buổi cầu hồn đó thì đều được đặt cái sự chứng giám của các đấng thần linh. Dạ, các vị chư vị đem hồn về thì cũng đưa hồn đi.
Dạ.
Thành ra không có cái chuyện mà tự tung tự tác như là thành kiến của trong dân gian hay kể lại. Dạ, trong suốt thời gian 22 năm qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện cả hàng ngàn buổi cầu hồn rồi, nhưng mà chưa thấy trường hợp nào xảy ra như vậy, chính xác như vậy xảy ra hết.
Dạ. Dạ. Dạ thưa chị, một buổi lễ cầu hồn thì thường kéo dài bao lâu thưa chị?
Dạ thưa quý vị thính giả với lại thưa chị Mỹ Thúy, thường thường thì chủ lễ sẽ chấm dứt cái buổi cầu hồn khi nào mà cái mục đích yêu cầu đạt được, nhưng mà thường thường là dưới 30 phút. Dạ, thỉnh thoảng mới thấy khoảng trên một tiếng, hoặc là khoảng có khi đôi khi cũng xảy ra khoảng 2 tiếng.
Dạ, dạ thưa chị, thí dụ như bây giờ Mỹ Thúy muốn xin cầu hồn cho bạn của Mỹ Thúy thì có được không chị?
Dạ thưa chị, thế giới vô hình thì cũng giống như thế giới chúng ta, rất là tôn trọng sự riêng tư cá nhân, cho nên chỉ có thể cầu hồn được nếu mà có sự chấp thuận của những thân nhân trực hệ, thí dụ như cha mẹ, con cái, vợ chồng hay là anh em ruột, và hơn nữa là phải có lý do chính đáng thì mới cầu được.
Dạ, dạ. Xin chị nhắc lại những lý do chính đáng để được xin cầu hồn cho thân nhân của mình thưa chị.
Dạ thưa chị, Mỹ Thúy với lại thưa quý thính giả, như đã trình bày đó thì chỉ khi nào thật sự cần thiết đó thì mới cầu hồn về thôi. Thí dụ như là chết đó bất kỳ tử, trong gia đình bất hòa sau khi mà người thân qua đời, hoặc là gặp nhiều khó khăn sau khi người thân đã qua đời, hoặc là cái chết có rất nhiều là mờ ám cần gọi về để hỏi thêm.
Dạ.
Hoặc là có khi thấy hồn người thân trở về, rồi có khi lại nằm mê thấy người thân trong giấc chiêm bao, xảy ra nhiều lần.
Dạ.
Một đôi khi đó thì những như trường hợp mà phá thai hoặc là hư thai thì cũng nên cầu về để nhìn nhận con của mình.
Dạ.
Dạ. Thì nói tóm lại đó là không phải vì thương nhớ hay là vì tò mò không biết người thân mình hiện giờ đang làm gì, đang ở đâu ở thế giới bên kia mà cầu về.
Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Tìm Hiểu Quyền Bí trên làn sóng 106.3 FM vào tối thứ Bảy từ 11:30 đến 12 giờ đêm. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả tiếp tục gọi vào đặt câu hỏi qua số điện thoại 714-530-0550, 530-0550. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận điện thoại của quý vị sau buổi phát thanh. Và bây giờ thì Mỹ Thúy xin được tiếp tục câu chuyện rất là hấp dẫn với chị Phương Trâm về đề tài linh hồn có trở lại hay không. Thưa chị, những người mà đã tiếp hồn rồi đó thì về sau họ có bị ảnh hưởng tâm thần không thưa chị?
Dạ thưa quý vị, như đã nói ở trên đó, thì khi mà buổi lễ được diễn tiến đó thì có chư vị thần linh giám sát rất là chặt chẽ, hết buổi lễ là đưa hồn đi ngay thôi.
Dạ.
Dạ, người tiếp hồn thì lúc nào cũng tỉnh táo hết đó, hồn chỉ có mở cái miệng để mà nói chuyện hoặc là mượn mặt mày tay chân để biểu tỏ thái độ thôi. Ngay chính trong khi hồn mượn thân xác đó, người tiếp hồn nó cũng vẫn rất là tỉnh táo, có thể suy nghĩ được và có thể dùng cái ý của mình đó để hỏi hồn cũng được nữa.
Dạ.
Rồi sau đó, đó có thể dùng miệng hoặc là dấu hiệu để trả lời những cái câu hỏi mình vừa mới hỏi ở trong đầu.
Dạ. Dạ.
Sau khi mà hồn người thân đi rồi đó thì cái người tiếp hồn nó không có bị ảnh hưởng gì đến tâm thần hết. có khi là họ bị hoàng hoàng một chút xíu thôi.
Dạ.
Vì cái hiện tượng huyền bí xảy ra nó rất là lạ, nên sau khi hồn đi rồi đó thì họ cũng hơi bàng hoàng một chút.
Dạ. Dạ. À, thưa chị, thế thì người thân vừa mới mất á, có cầu hồn được không? Hay là phải đợi sau 49 ngày mới cầu hồn được chị?
Dạ, ngay sau khi nhắm mắt là có thể cầu được liền.
Dạ.
Miễn là hồn chưa có đi đầu thai là cầu về được.
Ồ dạ. Dạ. À, còn thí dụ như nếu người chết ở Việt Nam thì thân nhân của họ có thể xin cầu hồn ở đây được không chị?
Dạ thưa được chứ. À, linh hồn đó thì ở một cái thế giới vô hình, không có không gian mà cũng không có thời gian, thành ra có thể cầu hồn ở bất cứ nơi nào.
Dạ. À, thưa chị, cũng sắp hết giờ rồi thì xin phép được hỏi chị một câu chót là xin chị cho biết là những người đi vượt biên mà chết trên biển, vậy linh hồn của họ có còn dắt dưỡng ở trên biển hay không? À, hội tâm linh học nghĩ sao về chuyện đi dớt vong người chết ở trên biển khơi thưa chị?
Dạ thưa quý vị và thưa chị Mỹ Thúy, như đã trình bày ở trên thì sau khi chết rồi nó linh hồn người ta lập tức được chư vị thần thánh đưa đi về một cảnh giới nào đó cao hay là thấp tùy theo nghiệp lực của họ. Dạ, cảnh giới thì có thể hiểu là một chiều không gian khác với thế giới của chúng ta. Dĩ nhiên đây là cõi siêu hình, thành ra không có dính líu hay chịu ảnh hưởng gì tới vật chất hết. À, linh hồn cũng không bám theo thân xác đã hư hỏng hay là cần nương tựa một nơi nào đó trên thế gian. Do đó chắc chắn là không có cái chuyện hồn ma đi vất vưởng ở trong nghĩa trang hay là trên biển khơi. Là cảm ơn chị Mỹ Thúy đã nêu ra những câu hỏi rất là hay để giúp chúng tôi trình bày được nhiều khía cạnh khác của cái bài viết này. Và kính chúc chị Mỹ Thúy và quý vị một đêm an lành.
Dạ, yeah. Xin cảm ơn chị Phương Trâm. Và Mỹ Thúy cũng mong rằng là sẽ có một dịp nào đó Mỹ Thúy sẽ được tiếp tục nói chuyện với chị thêm rất nhiều đề tài rất là hấp dẫn khác nữa của hội. Và Mỹ Thúy cũng xin thay mặt quý vị thính giả đang nghe đài cảm ơn chị Phương Trâm một lần nữa đã đến đây hôm nay để giải đáp những thắc mắc cho quý vị. Hội Tâm Linh Học tọa lạc tại số 12851 đường Broadhurst Square, góc Garden Road Boulevard và Broadhurst Street. Hội tiếp khách hàng tuần vào ngày thứ Bảy từ 3 giờ 30 chiều cho đến 8 giờ 30 tối. Hội sẽ tiếp tục phục vụ với các bộ môn như môn vấn linh, còn được gọi là vấn sự. Môn này được dùng để giúp ý kiến cho những ai có trở ngại trong đời sống hoặc có những bế tắc không tìm được giải pháp. Vấn có nghĩa là hỏi và linh là thần thánh trong cõi vô hình. Trong trường hợp này, nhà quyền bí mật tiếp với thần linh để xin ý kiến hoặc giải pháp nhằm giải tỏa vấn nạn để sau đó chuyển đạt lại cho người khách. Môn triệu hồn được sử dụng để giúp đỡ cho những gia đình gặp khó khăn sau khi mất người thân hoặc tìm thấy người quá cố trở lại như muốn nhắn nhủ. Môn này cho phép chính người trong gia đình tiếp hồn thân nhân của họ thay vì qua trung gian của đồng tử như chúng ta thường thấy xưa nay. Đây cũng là một cơ hội hiếm hoi để tự thân mình chứng nghiệm sự hiện hữu của linh hồn. Môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, dành cho những người mắc những căn bệnh mà khoa học không tìm được nguyên nhân. Môn này hướng dẫn những nghi thức giúp người bệnh hưởng được ơn trị lành của thần linh. Ngoài ra môn này cũng hết sức công hiệu đối với những chứng bệnh do phần âm gây nên. Môn địa lý thần linh được dùng để giải tỏa những ảnh hưởng vô hình bất lợi cho nhà hoặc cơ sở để mang lại sự phát đạt cho những người sinh sống trong đó. Bộ môn đặt căn bản trên sự giúp đỡ của các đấng linh thiêng, nên không đặt nặng việc dời đổi hay sắp xếp vật thể của một kiến trúc. Đặc biệt trong buổi xem địa lý, những người tham dự nếu muốn đều có thể được giúp trở nên tinh tế hơn để cảm nhận được thế giới siêu hình chung quanh họ. Môn truyền ấn chứng giúp chứng nghiệm một cách cụ thể qua cảm nhận của bản thân, sự hiện hữu của các đấng linh thiêng vẫn hằng có mặt chung quanh chúng ta. Cho dù quý vị không có nhu cầu cần giúp đỡ, vẫn có thể chứng nghiệm quyền bí một cách nhanh chóng và dễ dàng qua nghi thức truyền ấn chứng. Khi thọ nhận phép này, quý vị không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Xin quý vị gọi lấy hẹn tại số 714-530-0550, 530-0550. Trong tuần, nếu có nhu cầu cần giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho Hội Tâm Linh Học bất cứ lúc nào. mọi giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, mỗi thứ Bảy, từ 8:30 tối, chúng tôi có thảo luận về đề tài siêu hình. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về quyền bí, kính mời quý vị cùng tham dự. Chương trình hôm nay được sự bảo trợ của các cơ sở thương mại sau đây: Frank Computerized Auto Center, chuyên sửa các loại xe để được vui lái an toàn, 714-531-7908. Westminster Scale, chuyên sửa và bán đủ loại cân kỹ nghệ, 714-964-0753. Diễm Hương Noni, dược thảo nguyên chất từ Hawaii, 714-531-8478. American Investment Properties, công ty tài trợ và đầu tư địa ốc, 714-531-9100. Happy to Easy, công ty chuyên sản xuất và bán trực tiếp các loại nệm giường và gối bằng memory foam, 714-897-6100. Bác sĩ Phan Xuân Cương, chuyên chữa trị đau nhức hệ thống cân cơ, 714-537-5682. Bác sĩ nha khoa Giảng Thành Lộc, 14170 đường Brookhurst, gấp Brookhurst và Westminster, 714-638-8706. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh Tìm Hiểu Quyền Bí tối nay. Mỹ Thúy xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin kính chúc quý vị một đêm an bình, một tuần lễ thật hạnh phúc và nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh Tìm Hiểu Quyền Bí của Hội Tâm Linh Học cũng vào 11:30 đến 12 giờ đêm mỗi tối thứ Bảy trên làn sóng 106.3 FM.